Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 12 tháng 10 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về bài phát biểu của Đức Tổng giám mục Phêrô, Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam, dịp khai mạc hội nghị tháng 10 năm 2012 của Hội đồng giám mục Việt Nam. Sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Là cành nhỏ, con xin đưa ta vào cây nho thật. Cây nho thật là Đức Kitô. Ngày từng ngày khi múc nguồn sống dưỡng nuôi đời con, ngày từng ngày khi múc nguồn ơn dưỡng nuôi hồn con. Cho dù nắng khô hạn ra, cho dù tuyết sương lạnh giá, cho dù mưa, cho dù nắng, cho dù phong ba bão tố, không gì tách con ra khỏi được lòng yêu thương của Chúa nơi Đức Kitô.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11. Từ câu 15 đến câu 26. Bấy giờ, Đức Giêsu trừ một tên quỷ, nhưng có mấy người lại bảo, ông ấy dựa thế quỷ vương Beelzebul mà trừ quỷ. Kẻ khác lại muốn thử người, nên đã đòi người một dấu lạ từ trời. Nhưng người biết tư tưởng của họ, nên nói, nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Satan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được? Bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ. Nếu tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Khi thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi. Mà vì tìm không ra, nó nói, ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi. Khi đến nơi, nó thấy nhà được quét tước, dọn dẹp hẳn hoi. Nó liền đi kéo thêm 7 thần khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc, tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước. Anh chị em thân mến, một Kitô hữu nhiệt thành bị kẹt trong một cơn lụt. Anh từ chối mọi trợ giúp và cố chứng minh Thiên Chúa sẽ giải cứu anh. Đã 3 lần người ta dùng thuyền tới cứu, song anh lại không chịu đi. Anh quyết bám vào nóc nhà chờ phép lạ. Cuối cùng, anh bị nước cuốn và bị chết chìm. Khi ra trình diện với Chúa, anh ta phẫn nộ thưa rằng, lạy Chúa, tại sao Ngài không mùi lòng trước đức tin của con? Chúa trả lời, ta đã 3 lần đưa thuyền tới cứu con, nhưng con không bước vào.
Thank you.
Sau khi Đức Giê-xu làm phép lạ trừ một quỷ cầm, dân chúng phản ứng theo những cách thức khác nhau. Nhiều người ngạc nhiên, một số người xuyên tạc, một số khác lại nửa tin nửa ngờ, nên muốn có một dấu lạ từ trời để xác nhận lại. Sự mù quáng thường do ganh tị. Vì ganh ghét, chẳng những người ta không nhận ra ý nghĩa việc Đức Giê-xu trừ quỷ, mà còn cho rằng người làm như thế là dựa vào sức quỷ vương. Chúa Giê-xu mặc khải rõ sứ mệnh của Ngài khi Ngài dùng quyền năng mà trừ quỷ. Ngài đến để bảo vệ và bênh vực con người, cứu con người thoát khỏi ách thống trị của ma quỷ và tội lỗi. Chúa Giê-xu còn cho chúng ta biết thêm rằng ma quỷ là kẻ thù rất mạnh thế, chúng luôn tìm cách lôi kéo, trói buộc con người bằng đủ mọi mưu trước. Vì thế, người ta cần phải tỉnh táo và sáng suốt trước những thử thách. Chúa Giê-xu đã đến để chiến thắng ma quỷ và tội lỗi, đồng thời Người cũng mời gọi những kẻ theo Người biết hoàn toàn đặt tin tưởng phó thác vào Người. Lạy Cha, Chúa Giê-xu con Cha đã dạy chúng con phải cầu nguyện luôn để khỏi xa trước cám dỗ. Giữa cuộc sống đầy hấp dẫn và lôi kéo của thế trần, xin cho chúng con cũng biết noi gương Ngài, luôn gắn bó với Cha, cầu nguyện cùng Cha, để chúng con được sức mạnh chiến thắng trong cuộc chiến với ma quỷ. Amen.
Là cành nhỏ, con xin đưa ta vào cây nho thật. Cây nho thật là Đức Kitô. Ngày từng ngày kinh mục nguồn sống dưỡng nuôi đời con. Ngày từng ngày kinh mục nguồn ơn dưỡng nuôi hồn con. Để đời kết hoa đậu hạt, để đời chỗ tình quả ngon. Con nguyện dâng trao cuộc đời con đây để người trăm năm tỉa cân. Mong sao con thật trở nên chi thể nhiệm màu yêu thương của Chúa trong Đức Kitô.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kỷ niệm 50 năm Công đồng chung Vatican II. Trong buổi tiếp kiến 40.000 tín hữu hành hương vào sáng thứ Tư, mùng 10 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắc nhớ và đề cao đặc tính thời sự của công đồng như địa bàn hướng dẫn hành trình của giáo hội ngày nay. Nghe nói, Đức Chân Phước John Paul đệ nhị trước ngưỡng cửa ngàn năm thứ ba đã viết: "Tôi cảm thấy hơn bao giờ hết nghĩa vụ phải coi công đồng như một đại ân phúc mà giáo hội được hưởng trong thế kỷ 20. Trong công đồng chúng ta được một địa bàn chắc chắn để định hướng nên hành trình trong thế kỷ đang mở ra. Chúng ta cần trở về với các văn kiện công đồng Vatican II và giải thoát chúng khỏi bao nhiêu ấn phẩm. Nhiều khi, thay vì làm cho chúng ta được biết các văn kiện công đồng, thì lại che khuất chúng. Cả ngày nay, các văn kiện công đồng Vatican II vẫn là một hải bàn giúp con thuyền giáo hội hải hành trong biển khơi, với những bão tố hoặc khi sóng yên biển lặng, để tiến hành chắc chắn và tới đích." Đức Thánh Cha cũng kể lại kinh nghiệm bản thân của Ngài về công đồng và nói rằng: "Tôi còn nhớ rõ thời kỳ ấy, tôi là một giáo sư trẻ về thần học cơ bản tại Đại học Bonn, và chính Đức Hồng Y Prince, tổng giám mục giáo phận Köln, đã mang tôi về Roma như thần học gia cố vấn của Người. Đối với tôi, Người là một điểm tham chiếu về mặt nhân bản cũng như về mặt linh mục. Rồi sau đó tôi cũng được bổ nhiệm làm chuyên gia công đồng. Đó thực là một kinh nghiệm có một không hai đối với tôi. Sau tất cả những nhiệt thành và phấn khởi trong thời kỳ chuẩn bị, tôi đã có thể thấy một giáo hội sinh động. Hầu như 3.000 nghị phụ công đồng từ các nơi trên thế giới nhóm họp dưới sự hướng dẫn của người kế tị Thánh Phêrô tông đồ. Các vị đặt mình nơi trường học của Chúa Thánh Linh là động cơ đích thực của công đồng. Thật là hỏa hiếm trong lịch sử giáo hội, người ta hầu như có thể động chạm một cách cụ thể hoàng vũ tính của giáo hội trong một thời điểm thành tựu quan trọng của sứ mạng mang tin mừng trong mọi thời đại và đến tận bờ cõi trái đất. Trong những ngày này, nếu xem lại những hình ảnh của ngày lễ khai mạc công đồng qua truyền hình hoặc các phương tiện truyền thông khác, anh chị em cũng có thể nhận thấy niềm vui, hy vọng và sự khích lệ mà sự tham dự biến cố ánh sáng ấy mang lại cho tất cả chúng ta. Ánh sáng ấy còn chiếu tỏa cho đến ngày nay. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại sự kiện. Trong lịch sử giáo hội, các công đồng thường được triệu tập để xác định những yếu tố cơ bản của đức tin, nhất là để sửa chữa những sai lầm. Nhưng nếu nhìn lại công đồng chung Vatican II, chúng ta thấy lúc ấy, trong hành trình của giáo hội không có những sai lầm đức tin cần sửa chữa hoặc lên án. Cũng chẳng có vấn đề đặc thù về đạo lý hoặc kỷ luật cần làm sáng tỏ. Vì thế, chúng ta có thể hiểu được sự kinh ngạc của một nhóm nhỏ các hồng y hiện diện trong phòng hội của Đan viện Điển Đức Phaolô Ngoại Thành, ngày 25 tháng Giêng năm 1959, khi Đức Chân Phước Giáo Hoàng John 23 loan báo triệu tập công nghị giáo phận Roma và công đồng chung toàn giáo hội. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến những vấn đề của thời đại mà công đồng Vatican II đã tìm cách giải quyết. Ví dụ, làm sao nói về đức tin một cách mới mẻ, quyết liệt hơn, vì thế giới đang biến chuyển mau lẹ. Làm sao xác định một cách mới mẻ tương quan giữa giáo hội và thời đại tân tiến, giữa Kitô giáo và một số yếu tố thiết yếu của tư tưởng hiện đại, không phải để chiều theo các tư tưởng đó, nhưng để trình bày cho thế giới này đang có xu hướng xa lìa Thiên Chúa, những đòi hỏi của tin mừng trong tất cả sự cao cả và tinh tuyền của sứ điệp ấy. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, công đồng Vatican II là một lời kêu gọi mạnh mẽ gửi đến chúng ta, là mỗi ngày hãy tái khám phá vẻ đẹp của đức tin chúng ta, biết đức tin ấy một cách sâu xa để có quan hệ nồng nhiệt hơn với Chúa, sống trọn ơn gọi Kitô của chúng ta. Sau bài huấn giáo dài bằng tiếng Ý, như thường lệ, Đức Thánh Cha đã tóm tắt bằng các sinh ngữ chính và chào thăm phái đoàn các tín hữu được giới thiệu lên ngài. Đặc biệt lần đầu tiên tiếng Ả Rập xuất hiện tại buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha. Một giám chức đã tóm tắt bài huấn dụ của ngài bằng tiếng Ả Rập trước khi ngài chào thăm các tín hữu bằng ngôn ngữ này. Giáo hoàng cầu nguyện cho tất cả những người nói tiếng Ả Rập. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Sau cùng bằng tiếng Ý, sau khi nhắc đến các phái đoàn như Hiệp hội các gia đình tiếp đón, các tham dự viên hội nghị do Đài Phát thanh Maria tổ chức, các phó tế tỉnh viện của Tổng giáo phận Milano, Bắc Italia, Đức Thánh Cha không quên chào các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Tin Vatican. Thường hội đồng giám mục tiếp tục với phiên nhóm toàn thể thứ hai và thứ ba. Sáng ngày 9 tháng 10 vừa qua, Thường hội đồng giám mục thế giới về việc tái truyền giảng tin mừng đã nhóm tiên khoáng đại thứ ba lúc 9 giờ trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha và dưới quyền chủ tọa theo lược của Đức Hồng Y Robles, Tổng giám mục giáo phận Guadalajara bên Mexico. Hiện diện tại phiên họp có 259 nghị phụ, trong số này có 142 vị tham dự lần đầu tiên tại một thượng hội đồng giám mục. Phiên họp mở đầu với kinh giờ 3 và đã có 14 nghị phụ đăng ký phát biểu ý kiến. Mỗi vị được nói tối đa 5 phút. Các vị đề cao giá trị của người di dân, nhất là đức tin mà họ mang theo khắp nơi trên thế giới, khiến họ trở thành những người rao giảng tin mừng thực sự. Vì thế, giáo hội cần nâng đỡ và bảo vệ người di dân chống lại những hình thức kỳ thị của xã hội, giúp họ hội nhập vào xã hội mới và bảo tồn căn tính của họ. Cũng có những nghị phụ kêu gọi giáo hội cần xét mình về cách thức sống và làm chứng đức tin, cần tránh nguy cơ bằng giới hóa đời sống bí tích, làm mất uy tín của giáo hội. Điều này có nghĩa là trước khi trở thành những người rao giảng tin mừng thì chúng ta phải được rao giảng tin mừng. Một số nghị phụ nhắc đến bí tích giải tội hầu như bị biến mất tại một số miền trên thế giới. Các vị gọi đây thực sự là bí tích của việc tái truyền giảng tin mừng. Các nghị phụ không quên kêu gọi hòa bình cho Syria và liên đới với các nạn nhân cuộc xung đột tại nước này. Chiều thứ hai vừa qua, mùng 8 tháng 10, các nghị phụ đã nhóm phiên khoáng đại thứ hai lúc 4 giờ rưỡi chiều và đã nghe năm nghị phụ đại diện giáo hội tại năm châu tường trình về tình hình tại châu lục liên hệ. Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng giám mục Bombay, Tổng thư ký Liên hội đồng giám mục Á Châu, đã nói về tình hình đại lục này, chiếm tới 60% dân số toàn cầu, trong đó Trung Quốc và Ấn Độ chiếm 37% dân số thế giới. Đức Hồng Y cho biết hầu như không có sự đồng nhất trong bối cảnh Á Châu, vì thế rất khó xác định Á Châu tính là gì. Ngài nhấn mạnh đến sự hoàn cầu hóa và sự hao mòn các giá trị cổ truyền của Á Châu. Trào lưu di vật và tục hóa ngày càng lan tràn và chiếm ưu thế. Dân Á Châu vốn quý chuộng tôn giáo, nhưng nay chúng ta thấy Thiên Chúa đang dần dần bị đưa ra khỏi trung tâm cuộc sống của dân chúng. Đức Hồng Iglesias nói, các nhà thờ của chúng ta vẫn còn đông người, nhưng liệu điều này có còn tiếp tục trong tương lai hay không? Năm đức tin thực là một thách đố, đòi chúng ta phải thông truyền sứ điệp đức tin một cách hấp dẫn, quan trọng, và là một câu trả lời cho các vấn nạn thời nay. Gia đình Á Châu vẫn còn quan trọng, nhưng nay đang bị tấn công. Ly dị trước kia bị coi là điều cấm kỵ, nhưng nay đang trở thành điều thông thường. Một số người lên tiếng yêu cầu hôn nhân đồng phái. Thật là một thách đố lớn đối với chúng ta, phải tìm ra những phương thức mới để bảo tồn tính chất thánh thiêng của gia đình. Đặc biệt, Đức Hồng Y Peter Abdo, Tổng giám mục giáo phận Esztergom Budapest bên Hungary, Chủ tịch Liên hội đồng giám mục Âu Châu, đã trình bày một quang cảnh khá đen tối về tình hình tôn giáo tại đại lục này, nhưng cũng không thiếu những dấu hiệu hy vọng. Đức Hồng Y Abdo nhắc lại rằng, trong số những dấu hiệu đang lo âu được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói đến, có sự quên mất gia sản Kitô tại Âu Châu. Tiến trình đó càng trở nên hiển nhiên trong những năm gần đây. Mặc dù có nhiều kinh nghiệm vui mừng, nhưng trong phần lớn đại lục, sự dốt nát về đức tin Kitô đang lan tràn. Nhiều cơ quan truyền thông trình bày về đức tin Kitô và lịch sử, nhiều khi đầy những điều vu khống, xuyên tạc trước dư luận về nội dung đức tin của chúng ta, cũng như về thực tại của giáo hội. Cả hoạt động huấn giáo của chúng ta, nhất là những lớp giáo lý tại các trường công lập, cũng có rất nhiều giới hạn. Cách đây vài năm, Liên hội đồng giám mục Âu Châu đã thực hiện một cuộc điều tra tại các nước trên toàn đại lục về tình trạng pháp lý, thống kê, giáo hội và văn hóa liên quan đến việc giảng dạy môn tôn giáo. Kết quả cho thấy, trong các trường công lập tại nhiều nước, có thể được giảng dạy về một tôn giáo hoặc nhiều tôn giáo, nhưng không được dạy về đạo Công giáo. Môn tôn giáo được dạy như thế gọi là trung lập. Đúng ra, nó bao hàm một thứ giáo dục về tôn giáo trộn lẫn hoặc có thái độ dửng dưng. Sự rời bỏ Kitô giáo ở Âu Châu có kèm theo những cuộc tấn công xảy ra nhiều lần về mặt pháp lý và đôi khi cả về thể lý nữa, chống lại sự hiện diện hữu hình của những biểu hiệu đức tin. Nơi dân chúng tại Âu Châu, vì tình trạng dân số suy giảm và già nua, có một hiện tượng đã được Liên hội đồng giám mục Âu Châu điều tra từ hai năm nay vì khủng hoảng kinh tế và suy yếu căn tính văn hóa của tôn giáo, nên họ đang khao khát hy vọng. Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Köln, bên Đức và Madrid, Tây Ban Nha, cũng như các cuộc viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại nhiều nước, là một dấu chỉ lớn về hy vọng và đã có một hiệu năng truyền giáo đặc biệt. Sự tham gia đông đảo của dân chúng và các phương tiện truyền thông, các buổi cử hành trọng thể đã đánh động tâm hồn nhiều người, đặc biệt nhạy cảm đối với thứ ngôn ngữ truyền thông này. Những hiệu quả không phải là chống qua. Trong những dịp ấy, nhiều tham dự viên đã nhận được ơn gọi linh mục và tu trì. Cả một số giám mục cũng cảm động sâu xa về những cuộc gặp gỡ ấy. Các cuộc đại phúc truyền giáo ở nhiều trung tâm của Âu Châu đã tìm cách làm nổi bật niềm hy vọng ấy. Một dấu chỉ khác của thời đại, đặc biệt có triển vọng tại Âu Châu, đó là sự gia tăng những người thiện nguyện trong các giáo xứ, nhất là trong các tổ chức bác ái. Đặc biệt những người về hưu từ 65 đến 75 tuổi tỏ ra rất quảng đại và góp phần củng cố tình liên đới của các thế hệ trẻ. Sau phần trình bày của năm nghị phụ, Đức Hồng Y Donald Vuver, Tổng giám mục Washington, Hoa Kỳ, Tổng tường trình viên, tiếp tục trình bày về các vấn đề cần bàn trong công nghị giám mục này. Sau cùng các nghị phụ có một giờ đồng hồ từ 6 đến 7 giờ để thảo luận tự do. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về bài phát biểu của Đức Tổng giám mục Phêrô, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, dịp khai mạc Hội nghị tháng 10 năm 2012 của Hội đồng Giám mục Việt Nam do Hoàng Quân phụ trách.
Trọng kính Đức Tổng Giám mục Leopoldo Ghirelli, đại diện của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và của Tòa Thánh Vatican, hiện đang ở giữa chúng con, Đức Tổng Giám mục đã được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bổ nhiệm thay mặt cho Ngài để thể hiện tình yêu thương, sự quan tâm và đồng hành với Giáo hội Việt Nam chúng con. Đức Tổng luôn tìm mọi cơ hội thuận tiện để thăm viếng các giáo phận và chia sẻ với các sinh hoạt mục vụ của chúng con. Hình ảnh, nụ cười và tình thương của Đức Tổng đã trải rộng và trở nên gần gũi, thân thương đối với rất nhiều người ở miền Bắc Nam Trung của dân chúng trong Giáo hội Việt Nam. Hôm nay, Đức Tổng còn sắp xếp thời gian để một lần nữa đến tham dự với chúng con tại Hội nghị Hội đồng Giám mục Việt Nam trong khóa họp tháng 10 năm 2012. Chúng con trân trọng cảm ơn Đức Tổng và sung sướng được lắng nghe những ý kiến và chia sẻ quý báu của Đức Tổng nhân cho hội nghị của chúng con, nhân dân Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Trọng kính Đức Hồng Y, quý Đức Tổng Giám mục, quý Đức Giám mục và quý Linh mục Thư ký Hội đồng Giám mục. Trước hết, con xin gửi đến Đức Hồng Y, quý Đức Tổng, quý Đức Cha và quý Cha lời chúc bình an của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Chúng ta vừa cử hành trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi, truyền thống lâu đời của Giáo hội gắn bó mật thiết với tràng hạt và các mầu nhiệm của Chúa Giêsu trong Kinh Mân Côi. Nguyện xin Đức Mẹ Mân Côi ở giữa chúng ta và đồng hành với hội nghị chúng ta, để những suy nghĩ, chia sẻ và quyết định của hội nghị đem lại nhiều lợi ích cho Giáo hội Việt Nam chúng ta hôm nay. Tại hội nghị này, thay mặt Hội đồng Giám mục Việt Nam, con xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Tổng Giám mục Stefano, nguyên Tổng Giám mục Huế. Đối với Đức Cha Phêrô, nguyên Giám mục Giáo phận Quy Nhơn, Đức Cha Phêrô, nguyên Giám mục Giáo phận Phú Cường, đồng thời cũng là Chủ tịch Ủy ban Phụng tự của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Tổng và quý Đức Cha đã được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 chấp nhận nguyện vọng được cất khỏi gánh nặng mục tử vì lý do tuổi tác. Chúng con tri ân Đức Tổng và quý Đức Cha về biết bao công việc đã thực hiện cho Giáo hội Việt Nam và cho Hội đồng Giám mục Việt Nam. Chúng con luôn mong tiếp tục nhận được tình thương và sự giúp đỡ của quý Đức Tổng. Chúng con luôn mong tiếp tục nhận được tình thương và sự giúp đỡ của Đức Tổng và quý Đức Cha trong các công việc chung của giáo hội và của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Chúng con cũng hân hoan chào mừng Đức Tân Tổng Giám mục Francisco Xavier Lê Văn Hồng của Tổng Giáo phận Huế, Đức Cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Chính tòa Giáo phận Quy Nhơn, Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Chính tòa Giáo phận Phú Cường. Tại hội nghị này, chúng ta bày tỏ sự hiệp thông với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và với giáo hội toàn cầu một cách đặc biệt khi hướng về dịp khai mạc năm Đức Tin và Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 13 về đề tài Tân Phúc Âm Hóa nhằm thông truyền Đức Tin Kitô giáo sẽ diễn ra tại Vatican. Trong tinh thần đó, theo sự gợi ý hướng dẫn của Bộ Giáo lý Đức Tin của Tòa Thánh, hội nghị chúng ta sẽ dành một phần lớn thời gian để suy nghĩ về những điều cốt lõi trong tông thư của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 dưới dạng tự sắc, cánh cửa Đức Tin, để có thể đồng hành và hướng dẫn dân Chúa một cách hữu hiệu hơn trong việc sống, làm chứng và thông truyền hồng ân Đức Tin trong xã hội của chúng ta. Chúng ta sẽ lắng nghe những chia sẻ của các giáo phận về sinh hoạt mục vụ trong năm qua, cũng như lắng nghe những hoạt động mà các ủy ban giám mục đã thực hiện. Những chia sẻ này giúp chúng ta luôn hiệp thông với nhau và quý trọng những thành quả mà Chúa Thánh Thần tác động nơi các giáo phận và các ủy ban giám mục. Chúng ta vui mừng vì Việt Nam được Liên Hội đồng Giám mục Á Châu chọn để tổ chức đại hội đánh dấu kỷ niệm 40 năm thành lập Hội đồng Giám mục Á Châu. 40 năm về trước, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã có đại biểu tham dự cuộc gặp mặt lịch sử của các Hội đồng Giám mục Á Châu và đã trở nên không những là thành viên của tổ chức Hội đồng Giám mục Á Châu mà còn là thành viên sáng lập tổ chức Hội đồng Giám mục Á Châu. Chúng ta cảm ơn Đức Hồng Y Gioan Bautista đã mạnh dạn mời tổ chức đại hội Hội đồng Giám mục Á Châu tại Việt Nam. Chúng ta cảm ơn Đức Cha Đa Minh và Đức Cha Toma của giáo phận Xuân Lộc đã quảng đại tạo điều kiện tốt đẹp để đón tiếp đại hội Hội đồng Giám mục Á Châu. Chúng ta cảm ơn Đức Cha Phêrô, giám mục phụ tá giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, cũng như tất cả những người liên quan đến ban tổ chức tại địa phương. Ngoài ra, chúng ta sẽ cho ý kiến về một số vấn đề trong nghị trình của hội nghị, như việc tham gia của các giáo phận vào công trình xây dựng vương cung thánh đường La Vang, trung tâm thánh mẫu toàn quốc, việc có nên thiết lập cơ chế phó tế vĩnh viễn tại Việt Nam không, việc hoạt động mục vụ của phong trào Tân Dự Tổng, vai trò của vị chủ tịch ủy ban phụng tử trong trường hợp Đức Cha Phêrô của Phú Cường đang nghỉ hưu, và một số vấn đề mà quý Đức Cha muốn hội nghị quan tâm. Trong tâm tình phó thác hội nghị của chúng ta cho Chúa Thánh Thần và Mẹ Maria Mân Côi, tôi tuyên bố khai mạc hội nghị lần thứ hai năm 2012 của Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sống là một chuỗi những chọn lựa và quyết định có tính cách luân lý. Đứng trước những chọn lựa và quyết định cụ thể, chúng ta không ngừng tự đặt ra câu hỏi: tôi phải làm gì? Những hành vi có tính cách luân lý của con người thường được gọi là nhân linh, bởi vì ít hay nhiều, nó hạ giảm hoặc nâng cao nhân cách của con người. Cho nên, trước khi nêu lên câu hỏi tôi phải làm gì, câu hỏi nền tảng hơn cả ở đằng sau mỗi hành động nhân linh của chúng ta là tôi phải là gì. Đối với các tín hữu Kitô, Kinh Thánh là nguồn quan trọng nhất mang lại giải đáp cho câu hỏi ấy. Nhưng dĩ nhiên, Kinh Thánh không mang lại một câu giải đáp có sẵn. Cần có suy tư và đào sâu chúng ta mới nắm bắt được câu giải đáp của Kinh Thánh. Đây chính là công tác của các nhà thần học. Trong các nhà thần học hiện đại, cố gắng đi tìm câu giải đáp cho câu hỏi tôi phải là gì. Carl Reiner đã có những đóng góp rất quý báu. Trong rất nhiều đóng góp để canh tân nền thần học Công giáo, nhà thần học người Đức này đã có công giúp chúng ta hiểu được thế nào mới đích thực là người, là làm người theo ánh sáng của Mạc Khải. Chúng tôi xin được tóm tắt những đặc điểm chính trong tư cách làm người mà cha Carl Reiner đã vạch ra. Trước hết, đặc điểm đầu tiên của con người là có một thân xác. Chúng ta có một thân xác. Chúng ta là những sinh linh nhập thể. Chúng ta là những con người sống trong một thời gian và không gian nhất định. Chúng ta không thể là người và làm người mà không có thân xác. Điều này dĩ nhiên có những hệ luận rất quan trọng. Chúng ta không thể làm người mà không màng đến thân xác của bản thân và của người khác. Chúng ta không thể tự ý cắt bỏ một cơ phận của mình. Cắt bỏ một cơ phận mà không có lý do chính đáng là một cách nào đó cắt bỏ đi một phần của nhân cách. Có một thân xác đương nhiên có nghĩa là sống trong một không gian, thời gian và văn hóa nhất định. Bởi vì chúng ta ở trong thời gian, cho nên chúng ta chịu ảnh hưởng của văn hóa, và chúng ta cũng nhào nặn chính văn hóa. Chúng ta không thể đứng ngoài vòng những đổi thay và mới mẻ của thiên niên kỷ mới. Bởi vì chúng ta không thể đứng ở bên ngoài thời gian và không gian, cho nên chúng ta phải có một cái nhìn hoàn toàn khách quan về thực tại. Chúng ta luôn bị đặt vào vòng ảnh hưởng của thời đại. Bởi lẽ thời gian và văn hóa đổi thay, cho nên nhân loại cũng có thể đổi thay. Chúng ta chỉ cần so sánh cuộc sống của chúng ta hôm nay với cuộc sống của ông bà tổ tiên của chúng ta để thấy được bao nhiêu đổi thay đã diễn ra trong lịch sử nhân loại. Cắm rễ sâu trong lịch sử là chấp nhận bị nhào nặn bởi lịch sử. Do đó, có một thân xác có nghĩa là mở rộng cửa cho sự đổi thay. Nhưng con người không chỉ là thân xác mà còn là tinh thần. Con người không bị giới hạn trong thân xác. Con người không hoàn toàn chìm ngập trong thế giới. Con người không hoàn toàn hành động theo bản năng. Là những con người biết suy nghĩ, chúng ta không ngừng nhìn lại chính bản thân và hành động của mình. Chúng ta không ngừng tự hỏi, tôi phải làm gì? Chúng ta cân nhắc những câu trả lời rồi mới bắt tay vào hành động. Chúng ta là những hữu thể hành động. Chúng ta không thể đi ra ngoài không gian và thời gian. Cũng thế, chúng ta không thể đi ra ngoài chúng ta để nhìn lại chúng ta. Chúng ta không bao giờ có được một hình ảnh hoàn toàn khách quan về bản thân chúng ta. Là tinh thần, chúng ta cũng vượt qua khỏi chúng ta bằng tri thức và tình yêu. Chúng ta cảm nhận được sự siêu việt. Chúng ta hiểu biết. Chúng ta yêu thương. Nhưng chúng ta không bao giờ có thể đạt đến tận cùng của hiểu biết và yêu thương. Là tinh thần, chúng ta vừa thấy mình giới hạn, vừa cảm thấy được thúc đẩy để vươn lên. Đặc điểm thứ ba của nhân tính là sự liên đới. Có thân xác và tinh thần, chúng ta cũng mang tính xã hội. Là người thực sự, hay đúng hơn, để có thể sống cho ra người thực sự, chúng ta cần phải có quan hệ với người khác. Chúng ta là những người xây dựng cộng đoàn, chứ không phải là những hòn đảo đơn độc. Chúng ta tương thuộc vào nhau. Chúng ta không hoàn toàn kiểm soát được cuộc sống của chúng ta. Trái lại, chúng ta bị chi phối bởi các biến cố và những người khác. Đặc điểm này không những giúp chúng ta hiểu rõ hơn thế nào là làm người thực sự, mà còn có những hệ lụy quan trọng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Sống cho ra người là trở thành thành phần có trách nhiệm của gia đình nhân loại. Là thành phần của xã hội, nhưng mỗi một người lại là một nhân vị độc nhất vô nhị. Đây là đặc điểm thứ tư của nhân cách. Mặc dù chia sẻ với nhau những điểm chung như có thân xác, có tinh thần và mang tính xã hội, mỗi một người là một cá nhân, nghĩa là một ngôi vị độc nhất vô nhị. Điều đó có nghĩa là mỗi một con người là một cái gì khác hơn là tổng số của các gen, của những quan hệ gia đình và ảnh hưởng của văn hóa. Ngay cả hai người sinh đôi giống nhau như giọt nước, cũng là hai ngôi vị hoàn toàn khác nhau. Đặc điểm thứ năm của nhân cách là tự do. Chúng ta có nhiều giới hạn và phải chịu ảnh hưởng của văn hóa, thời đại, gia đình và xã hội. Tuy nhiên, tự do vẫn là trọng tâm của hiện hữu. Tự do là khả năng chọn lựa để hoặc là sống cho ra người, hoặc là không muốn sống cho ra người. Nói cách khác, nói theo kiểu nói thời danh của văn hào Anh Shakespeare, chúng ta có tự do để hiện hữu hay không hiện hữu. Thật ra, quyết định để hiện hữu hay không hiện hữu là chọn lựa luân lý cơ bản nhất trong cuộc sống chúng ta. Chúng ta không làm chọn lựa này một cách trừu tượng, mà trái lại trong và xuyên qua những hành động quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Một lần nữa chúng ta thấy rằng hành động của chúng ta nhào nặng nên con người chúng ta. Càng tiến tới trong cuộc sống, chúng ta càng làm những chọn lựa quan trọng như thế. Những chọn lựa và hành động của chúng ta trong những hoàn cảnh như thế làm nên con người chúng ta. Những chọn lựa và hành động của chúng ta hoặc gia tăng hay hạ giảm nhân cách của chúng ta. Do những chọn lựa cụ thể, chúng ta xác định ý nghĩa của cuộc sống của chúng ta. Chúng ta muốn sống cho ra người hơn hay đánh mất nhân cách của chúng ta. Thân xác, tinh thần, liên đới, độc nhất vô nhị, tự do. Năm đặc tính này gắn liền với bản chất con người. Ngoài năm đặc tính ấy ra, còn có một đặc tính chung khác cho tất cả mọi người. Đó là khả năng đi vào quan hệ với Thiên Chúa. Con người là hữu thể, có thể gặp gỡ Thiên Chúa. Con người được mời gọi để đi vào thông hiệp với Thiên Chúa. Con người chỉ có thể là người thực sự và sống cho ra người khi đi vào quan hệ với Thiên Chúa mà thôi. Ngay cả khi con người không minh nhiên, biết hay nghe nói về Thiên Chúa, ngay cả khi con người tôn thờ một số giá trị lên hàng ngũ tượng, từ bản chất, con người vẫn được hướng mở đến Thiên Chúa. Như vậy, chọn lựa để sống cho ra người cũng bao hàm chọn lựa đi vào quan hệ với Thiên Chúa. Với khẳng định ấy, chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
quý vị và các bạn thân mến. Mở đầu cho hiến chế vui mừng và hy vọng, tức hiến chế về chỗ đứng và sứ mệnh của giáo hội trong thế giới ngày nay. Công đồng Vaticano thứ hai đã viết như sau: vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của những con người ngày nay, nhất là của những người nghèo và những ai đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô. Và không gì thực sự là của con người mà lại không gieo âm hưởng trong lòng họ. Những dòng trên đây nói lên quyết tâm đồng hành của giáo hội với con người, nhưng nói đến đồng hành là nói đến chia sẻ. Vậy thì giáo hội có chia sẻ cùng một niềm hy vọng với con người của thời đại không? Đâu là niềm hy vọng của giáo hội? Đâu là mối tương quan của niềm hy vọng của Kitô giáo với niềm hy vọng của con người? Đó là đề tài mà chúng tôi muốn trình bày trong một tin vào đời hôm nay. Con người được định nghĩa như một con vật có lý trí. Có lý trí có nghĩa là luôn luôn muốn vượt qua khỏi chính mình, vượt qua những gì mình có, những gì mình muốn, những gì mình đắc thủ, những gì mình thực hiện được. Điều đó cũng có nghĩa là con người không bao giờ chịu dừng lại trong sự tiến bộ của mình. Có một, con người lại muốn có hai. Biết một, con người lại muốn biết mười. Mãi mãi ý muốn của con người sẽ không bao giờ thỏa mãn với những gì mình đã thực hiện và chinh phục được. Con người bị đặt vào trong tư thế luôn chuyển động, bởi vì nó là một hữu thể chưa thành toàn, một hữu thể luôn tiến lên, luôn vượt qua chính mình để thành toàn. Nói cách khác, con người thiết yếu là một hữu thể luôn hy vọng. Niềm hy vọng là sức đẩy thiêng liêng luôn lôi kéo con người đến một tương lai hoàn hảo hơn, kiện toàn hơn. Tại sao con người luôn hy vọng? Đâu là ý nghĩa sâu xa của niềm hy vọng? Đó là câu hỏi mà con người ở mọi thời đại đều nêu lên. Gần thời đại chúng ta hơn, câu hỏi ấy càng trở thành nỗi ám ảnh lớn của con người. Người Nietzsche, ông tổ của chủ thuyết vô thần vào thế kỷ thứ 19, sự ám ảnh về niềm hy vọng trở thành mãnh liệt hơn bao giờ hết. Mỗi người siêu nhân mà Nietzsche đã đề ra là một con người muốn vượt qua khỏi tất cả mọi thứ ranh giới của luân lý và tôn giáo. Công thức quen thuộc của Nietzsche là đi lên là sống, và đi lên là vượt qua chính mình. Triết gia Ernst Bloch, cha đẻ của triết lý không tưởng, cho rằng sở dĩ con người hy vọng là bởi vì nó là một hữu thể chưa thành toàn. Chính cái chưa thành toàn ấy thúc đẩy con người nuôi hy vọng và hướng về không tưởng. Trong số các triết gia Công giáo, Gabriel Marcel được xem là người đã có nhiều suy tư sâu sắc nhất về niềm hy vọng của con người. Theo ông, hy vọng là sự đáp trả lại với nỗi khoác khoải của con người về thân phận đọa đầy thử thách của nó. Càng ý thức về thân phận đọa đầy, con người càng hy vọng. Nhưng nếu có đáp trả, thì đương nhiên phải có một tiếng gọi. Theo Gabriel Marcel, tiếng gọi ấy không đến từ một nơi nào khác hơn là Thiên Chúa. Hy vọng là sự đáp trả của Tạo Phật với đấng mà con người biết là đã nhận lãnh tất cả từ Ngài. Gabriel Marcel kết luận rằng, vì hy vọng là đáp trả lại một tiếng gọi, cho nên con người cũng có thể khước từ hy vọng. Nhìn một cách khác nhau về nguồn gốc và ý nghĩa của hy vọng, nhưng cả ba triết gia trên đây đều hội tụ vào một điểm này là hy vọng là một sức mạnh thiêng liêng đưa đẩy toàn bộ cuộc sống của con người. Sức mạnh ấy đã đưa Nietzsche đến giấc mơ được là một siêu nhân hoàn toàn làm chủ chính mình và vượt lên trên tất cả mọi thứ ràng buộc. Sức mạnh ấy đã đưa Ernst Bloch đến một thế giới ảo tưởng không giai cấp. sức mạnh ấy được Gabriel Marcel đồng hóa với tình yêu. Sức mạnh ấy đang lôi kéo con người ngày nay đến không biết bao nhiêu mơ mộng hão huyền trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Đồng hành với con người, chia sẻ niềm hy vọng của con người, giáo hội cũng muốn chia sẻ niềm hy vọng của mình cho con người. Là người tín hữu Kitô có nghĩa là mang trong mình một niềm hy vọng. Trong lá thư thứ hai của Ngài, Thánh Phêrô khuyên các tín hữu hãy sẵn sàng để thỏa mãn tất cả những ai muốn biết những lý do tại sao họ hy vọng. Nhưng đâu là đối tượng của niềm hy vọng của người tín hữu Kitô? Đâu là sự khác biệt giữa niềm hy vọng của con người và niềm hy vọng của người Kitô? Con người hy vọng, nhưng không biết đâu là điểm đến của niềm hy vọng của mình. Hy vọng của con người, do đó cũng mang nặng lo âu khoác khoải. Người tín hữu Kitô trái lại, biết mình đang hy vọng những gì, mình sẽ đi về đâu. Người tín hữu Kitô biết rằng đối tượng của niềm hy vọng của họ là nước Chúa, nước của công lý và hòa bình, nước của tình thương, nước được thực hiện trọn vẹn trong sự kết hợp thâm sâu với Chúa. Người tín hữu Kitô biết rằng cuộc sống của họ không chấm dứt trên trần thế này. Họ biết rằng cuộc sống tại thế là một giai đoạn quan trọng và có tính cách quyết định, nhưng chỉ là một giai đoạn tạm thời. Giai đoạn quan trọng nhất đối với con người sẽ diễn ra sau khi nó vượt qua cơn thử thách của sự chết. Người tín hữu Kitô chờ đợi ngày trở lại của Đức Kitô để cùng với Ngài vào hưởng cuộc sống vĩnh cửu. Người tín hữu Kitô được bảo đảm về một tương lai kỳ diệu như thế bằng chính cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Đức cố Hồng Y Phan Bantasa đã viết như sau: trong và với Đức Kitô, ánh vinh quang của Thiên Chúa đã chiếu tỏa trên trái đất. Thời gian vĩnh cửu đã thâm nhập vào thời gian của con người. Tình yêu vĩnh cửu đã thấm nhuộm cái chết của con người. Tình yêu vĩnh cửu đã cư ngụ trong nỗi thất vọng của quả ngục và chuẩn bị bên Thiên Chúa một chỗ cư ngụ cho những kẻ đọa đày của kiếp sống phi lý. Tuy nhiên, người mang niềm tin Kitô không phải là những kẻ bất động và ngơ ngẩn nhìn trời cao như các môn đệ trong ngày Chúa Giêsu lên trời. Trái lại, với một niềm vui không tả hòa lẫn với nước mắt, họ trở về với con người để loan báo tin mừng và gia tăng những hoa quả đầu mùa của nước trời mà Chúa Giêsu đã để lại. Niềm hy vọng của Kitô giáo hướng về nước Chúa. Nhưng nước ấy không chỉ được thực hiện trong ngày sau hết, mà đã khởi đầu với Chúa Kitô và việc thiết lập giáo hội. Chính Chúa Giêsu đã tuyên bố, nước Chúa đang ở giữa các ngươi. Giáo hội chính là nước Chúa đang trong tiến trình được hiện thực. Do đó, niềm hy vọng của người Kitô không chỉ hướng về nước Chúa được thực hiện trong thời sau hết, mà còn hướng về sự phát triển của nước ấy qua sự lớn lên của giáo hội trong trần thế. Đồng hành với con người và cống hiến cho con người niềm hy vọng đích thực, giáo hội không hề là đối thủ của con người, nghĩa là giáo hội không hề lấy niềm hy vọng của mình để ngăn cản những bước tiến của con người. Tuy nhiên, giáo hội có quyền và có bổn phận phải ngăn chặn những dự án nào của con người xâm phạm đến tự do, quyền con người và công lý. Như thế, niềm hy vọng của Kitô giáo là một sức mạnh cần thiết để soi sáng con người và ngăn ngừa nó khỏi những không tưởng phù phiếm. Đó là sự đóng góp của giáo hội cho công cuộc xây dựng một thế giới công bình hơn, yêu thương hơn, hòa bình hơn, tươi vui hơn mà con người đang theo đuổi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ sáu tuần sau.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
lời kinh của mẹ Maria, linh hồn tôi tung hô Chúa, được giáo hội suy niệm và hát lên trong những giờ kinh trọng đại. Giáo hội muốn nơi gương mẹ Maria, muốn có những tâm tùng như mẹ trước mầu nhiệm nhập thể của con Thiên Chúa. Trong những giây phút suy niệm cầu nguyện trước đây, chúng ta đã suy gẫm nhiều khía cạnh khác nhau của lời kinh Magnificat này. Hôm nay, chúng ta đặc biệt chú ý đến câu kết của toàn bài ca. Mẹ Maria ca tụng lòng nhân từ và trung tín của Thiên Chúa. Đúng chu toàn lời hứa cho Abraham và cho con cháu người đến muôn đời. Phải, mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể là mầu nhiệm nói lên lòng nhân từ và trung tín của Thiên Chúa đối với con người tội lỗi đã nhiều lần bất trung với Ngài. Thiên Chúa đi tìm con người, mặc dù con người thường trốn chạy xa Ngài. Nơi gương mẹ Maria, trước mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể, chúng ta ca tụng lòng nhân từ và trung tín của Thiên Chúa đối với con người. Lòng thương xót Chúa lan tràn muôn thuở trên những ai kính sợ danh Ngài. Ước chi bài ca Magnificat, linh hồn tôi ngợi khen Chúa, trở thành bài tâm ca của mỗi người chúng ta trước mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể. Maria, chúng con ca tụng lòng nhân từ và trung tín của Chúa. Chúa đã thực hiện lời đã hứa, xin thương ban cho mỗi người chúng con được can đảm thực hiện những gì mà chúng con đã hứa với Chúa, kể từ khi lãnh nhận bí tích rửa tội, giây phút Chúa nhập thể vào trong đời sống chúng con, và từ đó biết bao những lời hứa khác nữa, mỗi lần chúng con được Chúa thương mời gọi trở về. Lạy mẹ Maria, xin thương đến chỉ bảo cho con nhìn thấy lòng nhân từ và trung tín của Chúa trong đời sống con, để con luôn luôn dâng lời chúc tụng Chúa như mẹ. Amen.
chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 km/s. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.